tĩnh.
Vài năm trước đây, tạp chí Thế giới ngoài trời Outdoor World có đăng một bài rất hay của Barry Lutes. Vào một buổi sáng mưa phùn, Barry thức dậy một mình đi dạo trong rừng trước buổi điểm tâm, vừa dạo bước giữa những dãy thông và bá hương. Barry vừa nhớ lại một buổi sáng y hệt sáng hôm nay, khi còn là chú bé con, chàng đã được nhìn thấy ông nội một mình bước ra khỏi nhà, đi dạo ngang qua chính những hàng cây này. Khi ông nội trở về, chú bé Barry hỏi thăm nội đã đi đâu và đã làm gì. Ông nội mỉm cười, ôm choàng Barry rồi nói,
"Nào, chúng ta hãy cùng đi dùng điểm tâm cháu nhé."
Tiếp tục bước đi dưới cơn mưa phùn, Barry gặp một quãng rừng trống. Chàng liền quỳ xuống và đặt đôi tay lên mặt đất ẩm ướt. Điều này gây cho chàng cảm giác rằng chàng đang hiệp nhất với toàn thể vũ trụ. Barry nhớ lại lời ông nội đã từng dạy bảo chàng, khi nào cảm thấy cô đơn thì nên đi bắt bộ vào rừng tìm yên tĩnh, đoạn làm bất cứ điều gì đang được thôi thúc trong lòng, chẳng hạn như quỳ gối xuống, đặt tay lên mặt đất. Nửa giờ sau, khi Barry trở về nhà, ông cảm thấy như được đổi mới, được hồi phục sức lực. Bấy giờ, ông mới hiểu được lý do ông nội thường hay đi dạo trong rừng vào buổi sớm mai. Bà của Barry có lần nói cho ông hay, đấy chính là công thức ông nội cầu nguyện. Ông ấy luôn luôn đi sang tận mé rừng bên kia, đứng trên bờ biển, tay thọc vào túi, lắng nghe đại dương reo.
Bài phúc âm hôm nay cho ta thấy Đức Giêsu cũng thường một mình đi đến nơi vắng vẻ để cầu nguyện như vậy. Lý do khiến Đức Giêsu làm điều này cũng chính là lý do Barry thường làm điều ấy, là tự đổi mới chính mình, tự hồi phục lại năng lực cho chính mình. Phúc âm Thánh Marco thuật lại Đức Giêsu đã chữa bệnh cho dân chúng suốt ngày hôm trước, khiến Ngài như kiệt lực về mặt tâm linh. Về sau trong phúc âm của mình, Thánh Marco cũng cho chúng ta có một cái nhìn về giá trị tâm linh mà Đức Giêsu phải trả để có thể chữa bệnh cho dân chúng. Một phụ nữ bệnh đã 12 năm, xô lấn đám đông để chạm cho được Chúa Giêsu. Sau khi đụng được vào Ngài, bà ta lập tức được chữa lành. Tức thì, theo lời kể của Thánh Marco, Chúa Giêsu biết được năng lực ấy đã xuất ra khỏi mình. Việc chữa lành bệnh đã làm cạn đi năng lực của Chúa Giêsu. Tương tự như thế, khi làm việc cho tha nhân, chúng ta cũng bị hao tổn sinh lực. Thế nên, chúng ta cần phải làm như Chúa Giêsu, tức là cần phải biết hồi phục sức lực cho mình về mặt tâm linh. Có thể chúng ta không thể làm được việc này bằng cách đi một mình vào rừng. Có thể chúng ta cũng có thể kiếm được chỗ yên tĩnh để ở một mình ngay trong nhà chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm một điều gì đó, ít là thỉnh thoảng chúng ta dừng lại nghỉ ngơi khỏi dòng công việc để hồi tâm và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn chúng ta. Tôi xin chứng minh điều này quan trọng như thế nào.
Một con tàu của Hải quân Anh bị tai nạn. Trong khi bị nạn, con tàu vang lên một tín hiệu, được gọi là tín hiệu lặng yên. Tín hiệu này có nghĩa là hãy ngừng tất cả những gì bạn đang làm. Hãy nghỉ ngơi và xem xét lại tình hình của bạn và chuẩn bị làm những gì thật khôn ngoan. Trước khi tín hiệu vang lên, ít có thủy thủ nào biết được điều nào là điều khôn ngoan để mà làm đây. Nhưng trong thời gian nghỉ ngơi, họ đã biết được điều gì cần làm. Tín hiệu lặng yên đã cứu được hàng ngàn mạng sống quân ăn và hàng triệu vàng ăn. Trong đời sống thường nhật, chúng ta thường bị rơi vào tình trạng khẩn cấp, và chúng ta cũng chẳng biết làm gì ngay lúc đó. Thế rồi, chúng ta la toáng lên, chúng ta có thể làm gì đây? Thực sự, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là nghỉ ngơi và yên lặng. Sự nghỉ ngơi thường tạo nên điều kiện để ta thành công và tránh cho ta những thất bại.
Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm để xem chúng ta có biết noi theo những gương Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta khi Ngài còn ở dương trần không? Chúng ta có biết thỉnh thoảng nghỉ ngơi để hồi tâm xét mình lại không? Thỉnh thoảng chúng ta có biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa trong lòng chúng ta không? Một hôm, nhạc sĩ André Costellanes đến thăm nghệ sĩ Pháp Henri Matisse. Khi Costellanes đến nhà Matisse, thần kinh ông bị suy nhược và ông gần như kiệt sức. Matisse nhận ra tình trạng sức khỏe người bạn. Ông vừa đùa vừa nói: "Này ông bạn, ông phải đi tìm ra những cây artichoke cho đời sống của ông." Nói xong, ông ta nắm tay dẫn Costellanes ra khu vườn nhà ông. Khi cả hai đến gần một đám cây artichoke, Matisse dừng lại. Ông nói với Costellanes là mỗi buổi sáng, sau khi làm việc một lúc, ông thường đến với đám cây artichoke để nghỉ ngơi yên tĩnh. Ông chỉ đứng đó ngắm nhìn đám artichoke. Đoạn Matisse nói thêm: "Dầu tôi đã vẽ được trên 200 bức tranh, tôi cũng vẫn luôn luôn nghiên cứu tổng hợp những màu sắc mới, cũng như tìm những mẫu tân kỳ. Không ai được phép quấy rầy tôi khi tôi yên lặng đứng ngắm. Điều này mang lại cho tôi nguồn hứng mới, một sự xả hơi cần thiết, cũng như một triển vọng mới cho công việc của tôi."
Mỗi người chúng ta nên ghi vào lòng lời Matisse khuyên nhủ André Costellanes: chúng ta phải tìm những đám artichoke cho đời sống chúng ta, hoặc nói cách khác, chúng ta phải làm giống như Barry Lopez đã làm. Chúng ta cũng thỉnh thoảng một mình đi dạo vào rừng buổi sáng. Chúng ta nên làm điều các thủy thủ Anh Quốc đã làm trong những tình trạng khẩn cấp, nghĩa là phải nghỉ ngơi và yên lặng. Chúng ta nên làm điều Đức Giêsu đã thường làm. Thỉnh thoảng, chúng ta phải dậy sớm, dùng lời cầu nguyện để tăng cường sức mạnh cho mình. Đó là sứ điệp của bài phúc âm hôm nay. Sứ điệp này thực là quan trọng. Chúng ta có thể tóm tắt như sau: dù bận rộn đến đâu, nhiều trong cuộc sống, Chúa Giêsu vẫn tìm thời giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện. Chúng ta cũng nên làm như thế.
Lạy Chúa, xin dừng bước chân con, xin dừng bước chân con, xin cho trái tim con chịu nặng được thư thái, tâm trí xôn xao được lặng yên, thần kinh rã rời được dịu lại, gân cốt mệt nhoài được giãn ra. Xin dạy cho con nghệ thuật dùng những lúc nghỉ ngơi đôi ba phút trở lại tiếp xúc với lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa và từ đó rút ra nguồn sáng mới, sức mạnh mới và lòng dũng cảm mới. Lạy Chúa, xin hãy dừng bước chân con, xin hãy dừng bước chân con.
Hãy đến với Chúa với tâm lòng kính tôn, hãy đến với Chúa như lòng đã hiến dâng, đến với Chúa, lòng biết Ngài nhiều hơn. Hãy đến với Chúa, tấm lòng khi được tái sinh. Tình Ngài như đóa hoa hồng thơm, tình Ngài như ánh sáng rọi đường đi, tình Ngài như hương thơm tỏa khắp cuộc đời. Tình Ngài mà lòng con hằng ước mơ, tình Ngài mà lòng con hằng ước mơ.